Nguyễn Sùng, Nguyễn Quách, Nguyễn Thiệu. Tương truyền ở trang Phúc Sai, huyện Ninh Sơn, phủ Quốc Oai, xứ Sơn Tây, có ông tên là Nguyễn Quang, vốn là người ở đất Thái Bình thuộc quận Long Hưng bên Trung Quốc. Vì lánh nạn Tùy Đường nên di cư sang An Nam. Gia tộc tổ tiên đều theo đạo Phật, Lão. Đến đời Nguyễn Quang cũng chỉ làm nghề thầy thuốc và giữ chùa. Thời ấy có loạn 12 sứ quân. Ông bà lánh loạn đến trụ tại Ngô Tố, xã Đào Xá, Châu Xích Đằng, Phủ Khoái Châu, ở xứ Sơn Nam. Ông Quang tuổi đã cao mà chưa có con, bèn sắm lễ vào chùa cầu tự và cầu mộng ở đó. Khoảng canh ba, chiêm bao thấy Đức Phật ngự trên tòa sen. Bên tả bên hữu, các vị thiên quan đứng hầu la liệt, có tới hơn 30 vị. Ông Quang phủ phục, nghe trên điện có tiếng truyền xuống. Truyền Long Thần dẫn 3 người đến đây nghe ta phán bảo. Một lát, Long Thần dẫn Sùng Tính Quang, Đông Chinh Quang và Tây Chinh Quang đến, thì thấy có tiếng truyền lệnh. Nay, Thiên Đình sai 3 ông giáng trần đầu thai làm con họ Nguyễn. Vị Long Thần quỳ xuống hỏi lại, họ Nguyễn có âm đức gì mà được như vậy? Liền có tiếng phán bảo, Nguyễn Quang trước hết là con người sùng đạo Phật, sau là một vị lương y cứu nhân độ thế, không hề ham muốn tiền tài lợi lộc. Thật là một nhà phúc hậu, vì thế mà trời Phật cho 3 vị xuống làm con. Ông Quang chợt tỉnh chiêm bao, kể lại cho vợ nghe. Bà Nguyệt cũng chiêm bao, thấy 3 con rồng vàng từ trời xuống, chui vào miệng bà, rồi bà nuốt xuống. Sau đó bà thấy tâm thần chuyển động, rồi có thai. Đến mùng 9 tháng Giêng năm Bính Dần, trong phòng bỗng có mùi thơm sực nức và rực ánh hào quang. Bà đẻ ra một bọc có 3 con trai rất tuấn tú. Đến khi các cậu 5 tuổi, ông Quang đặt tên cho con lớn là Sùng, con thứ 2 là Quách và con thứ 3 là Thiệu, cho theo học ở Lý Đường Tiên Sinh. 3 ông học 5-6 năm đều tỏ ra là những người thông minh lỗi lạc, văn võ toàn tài và có đức khoan dung, có tính cương trực. 4 biển anh hùng đều nghe tiếng tăm của 3 ông, họ đều tỏ lòng khâm phục. Khi 3 ông 18 tuổi thì cha mẹ đều mất, anh em cùng nhau làm lễ an táng cho di hài cha mẹ ở nơi quý địa bên cạnh chùa. Đằng trước mộ thì có khe nhỏ uốn khúc chầu về, đằng sau thì có những gò đống hình voi ngựa hướng về ngôi nguyệt. 3 anh em đem cả gia tài làm chai độ cho cha mẹ, đến nỗi khánh kiệt không biết nương tựa vào đâu. Bèn dựng quán bán rượu ở cạnh chùa để có dịp liên hệ với anh hùng hào kiệt 4 phương. Sau 3 năm, Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Bạc Đinh Điền phất cờ khởi nghĩa dẹp loạn 12 sứ quân. Một hôm, nghĩa quân Trang Ngô Tố đến đóng quân tại khu vực chùa. 3 ông bèn chiêu dụ nghĩa binh ở Bản Châu, tổng cộng hơn 300 người, đem quân đến ra mắt tướng quân Nguyễn Bạc. Trong tướng mạo 3 ông là những bậc phi thường, Nguyễn Bạc tỏ lòng yêu mến. 3 ông trình bày chí hướng của mình là muốn dẹp loạn yên dân, tự nguyện theo việc chinh phạt. Nguyễn Bạc cả mừng nói, mai gặp 3 vị ở đây thật là trời cho đấng anh tài giúp nước. Sự nghiệp đế vương của nhà Đinh nhất định sẽ thành công rực rỡ. Nếu 3 vị bằng lòng, ta sẽ kết nghĩa, coi 3 vị như anh em ruột thịt. 3 ông cùng Nguyễn Bạc đem quân về kinh. Trước đấy khoảng 1 tháng, Đinh Bộ Lĩnh ngủ ngày, chiêm bao thấy 3 con rồng từ trời xuống, đứng ở trước mặt, rồi hóa ra 3 vị tướng quân cúi đầu thi lễ. Đinh Bộ Lĩnh hỏi về thân thế, một ông tâu, bọn hạ thần kính dâng lệnh thượng đế làm thành hoàng tự chủ ở địa hạt này. Nay vì thiên đình đã cho thánh nhân ra đời, cho nên sai bọn hạ thần hết lòng hết sức phò tá. Khi Nguyễn Bạc dẫn 3 ông cùng vào ra mắt Bộ Lĩnh, Bộ Lĩnh thấy diện mạo 3 ông như 3 vị thần tướng mà mình thấy ở trong mộng trước đây, cho nên rất mừng. Nguyễn Bạc tâu trình về tài năng thao lược của 3 ông rất tường tận. Bộ Lĩnh hỏi, thấy 3 ông đối đáp trôi chảy, tỏ ra có tài kinh bang tế thế, bèn phong làm chức tư đồ đồng binh chương sự, thống lĩnh chư quân, kiêm tham tán quân sự. Sau đó, Đinh Bộ Lĩnh ra lệnh triệu tập các đạo quân về Hoa Lư. Trước lúc ra quân, Đinh Bộ Lĩnh cho lập đàn tế cờ, truyền lệnh cho Sùng Công, Quách Công, Thiệu Công cùng đại tướng Đinh Điền đem quân đánh nhau với 12 sứ quân. Sau khi dẹp yên nội loạn, thống nhất Sơn Hà, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, phong cho ông Sùng làm thượng ấn nội các, ông Quách làm đông chính trấn ngự Thiên Môn, ông Thiệu làm tây chính trấn ngự Địa Phủ. Sau 12 năm làm việc tại triều, ba ông xin phép nhà vua về thăm quê hương để sửa sang lăng mộ song thân. Được nhà vua phê chuẩn và ban thưởng cho 500 lạng vàng, một tấm gấm, đồng thời cho hẳn đất Ngô Tố làm ấp An Lộc. Ba ông về làng, dân làm lễ chào mừng. Ba ông đưa cho dân 30 lạng vàng để xây dựng 2 tòa miếu và sửa chữa ngôi chùa. Một hôm, ba ông bày tiệc vui tại chùa. Trong lúc chén chè chén rượu ca hát tưng bừng, ba ông ngâm mấy câu thơ. Một nhà phơi phới tinh thần, khói hương muôn thuở, nhân dân phụng thờ. Dẫu rằng vui lúc say sưa, mà tình gắn bó Ngô Tố đời đời. Tiếng ngâm vừa dứt, thì bỗng nhiên nổ một tiếng sét rung chuyển trời đất, sóng cuốn lên âm âm. Ngay lúc đó, xuất hiện một vị thần, tướng thì cao 10 thước, đứng ở trên mây lớn tiếng phán. Ta là thiên sứ, dân mệnh thượng đế xuống triệu ba ông về chầu cửa khuyết. Hơn nữa, số ở trần gian đã hết, trời đã định kỳ. Nói xong, vị thần biến mất. Ba con rồng vàng từ trong mình của ba ông thoát ra, bay lên trên không, gầm lên 3 tiếng lớn. Ba ông cùng hóa một lúc, không còn để lại hình tích, chỉ còn 3 bộ áo mũ. Nhân dân đem mai táng ở ngoài đồng, đời sau gọi chỗ mai táng áo mũ là đường cấm địa.